Good evening các bác. Các bác nghe tiếng Huế hiểu không? Hay là con phải nói tiếng Sài Gòn nữa các bác nghe? À? Ở đây có mấy người Huế xin giơ tay cho con. Rồi. Ở đây có bao nhiêu người là không hiểu tiếng Huế, chỉ biết nghe tiếng Sài Gòn thôi? Vài ba người. Bây giờ thầy xin hỏi là các bác là nếu mà thầy giảng đó, các bác muốn nghe thầy giảng hay là các bác muốn đặt câu hỏi cho thầy trả lời? Rồi, tức là thầy xuất chiêu trước rồi bạn mà xuất chiêu sau ấy gì? Rồi, các bác muốn thầy xuất mấy chiêu? Tùy thầy hả? Nếu các bác có nhiều câu hỏi thì thầy sẽ xuất chiêu ít ít thôi. Thế các bác cho các bác xuất chiếu. Đấy, dường như nếu mà có dư chỗ nào, có dư chỗ thì các bác giơ tay cho có nhiều bác lên ngồi vậy. Nếu mà các bác mà bất kỳ lúc nào mà thầy giảng cái gì đó mà các bác thấy nó không ngon lành lắm thì bác giơ tay lên thì các bác có thể nói là mình sẽ điều chỉnh lại và mình sẽ nói với nhau. Rồi, cái đề tài hôm nay đó, thầy muốn nói ngày hôm nay đó mà gọi là cái triết lý sống này đó, nó có cái tên là cái triết lý mà mình gọi là cái guiding principle, hay là cái triết lý sống mà gọi là năm cái chữ T. Cái lý do mà có năm cái chữ T này là nó không có cái gì hơn là bởi vì nó muốn nói tới cái cách mình sống làm sao đó mà cho mình có thể vui vẻ, nhẹ nhàng, sung sướng. Bởi vì sau khi mà các bạn học đạo, các bạn đọc sách vở, đọc kinh điển nhiều rồi đó, thì các bạn cũng đi tới một cái câu hỏi duy nhất thôi là bây giờ đó, áp dụng làm sao? Mà áp dụng làm sao đó để mình được mấy chuyện như sau? Tại vì con người nào sống đó, mình cũng cần mấy chuyện như sau. Một là mình vui. Mình không vui thì mình tu làm cái gì? Cho nên là các bạn thấy cuối đời rồi đó, người ta nói mình đi về quả cực lạc. Nhưng mà cực lạc là vui lắm. Nhưng mà bây giờ ở đây mình chưa vui mà tới cực lạc thì là cái chuyện cũng hơi buồn. Cho nên làm sao mà đây vui cả đó. Nhưng mà khi mà mình vui đó, thì mình thấy là tại ra là không phải là nếu mà tôi một mình đây tôi vui thì được. Tại ra là mình vui đó thì mình phải có cái quan hệ với những người xung quanh. Người ta là ảnh hưởng tới cái vui của mình. Chứ mình không thể nói là không, tôi muốn vui tôi vui được. Cách đây chừng không lâu, khoảng 2 tuần đó, thì thầy bên Toronto. Thì khi thì ở bên Toronto đó, bên Canada đó, thì có một cái cô đó, cô mới tới, cô nói cho thầy, con muốn theo thầy tu. Thì ủa, sao cô không theo thầy tu? Sao cô không muốn theo thầy tu? Là tại con không muốn theo chồng con nữa. Ủa, con không theo thầy tu? Quay mình được. Chuyện gì mà là dữ vậy? Thì cô đó, cô nói cho thầy, con lấy chồng con nhiều năm, nhiều tháng rồi, đẻ con rồi. Thì bây giờ tự nhiên anh sinh tật. Tật anh là gì? Anh về Việt Nam thường xuyên lắm thưa thầy. Một năm anh về 2-3 lần. Thì lúc đầu thì con tưởng anh đi về làm ăn. Sau anh nói anh không về làm ăn. Thì anh về anh làm cái gì thì con không biết. Nhưng mà một năm mà về 2-3 lần thì con thấy cũng hơi lạ. Rồi công việc bên này nó bỏ bê. Rồi bây giờ công việc nó không bị chạy. Thì anh lại càng thích về Việt Nam hơn. Hồi xưa về 2-3 lần, bây giờ về 1 lần nó đủ sai ra. Nhưng một lần nó về 6 tháng, 7 tháng. Thì anh về xong anh ruồng rẫy con, anh nói làm cho con buồn này nọ vân vân. Thì thầy nói, ồ vậy sao? Vậy thì anh về Việt Nam nhưng mà cái đó đâu có lý do gì mà cô theo tôi làm chi? Tại vì hai cái đó nó không dính nhau gì cả. Thì cô này cô mày tội cô cũng mày nói thì thầy, cái hạnh phúc của con tại ra là con tưởng nó có hạnh phúc, tại ra là cũng tùy thuộc vào cái người chồng của con. Vì cái chồng nói gì thì con phải đáp ứng lại, ứng đối lại. Mà nếu mà chồng mà không hay lắm thì con cũng biết làm sao. Cho nên cái vui đó, tại ra nó không có dễ dàng. Không phải là mình muốn vui là vui. Mà tại ra là cái vui đó nó đòi hỏi cái, mình gọi là cái sự hiểu biết trong cái quan hệ của mình với người. Cho nên cái vui này ấy, là nó phải cần có cái quan hệ của mình với người. Cái mình và người. Mà nếu mình không có một cái hiểu biết về cái quan hệ này nó chạy làm sao đó, thì nhiều khi mình không bao giờ mình có đạt tới cái vui được cả. Cho nên cái quan hệ giữa mình với người là cái chủ đề lớn nhất mà khi mà Đức Phật đi dạy đạo đó, thì Đức Phật Ngài không còn nói cái gì hơn là bốn chữ gọi là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là quan hệ của mình với người. Nếu mà mình không học được bốn cái chữ đó thì coi như là cái Phật pháp nó không có gì để học cả. Đức Phật dạy bốn cái chữ đó. Nhưng mà khi mình nghe chữ từ bi hỷ xả, mình nghe quen rồi đó, thì mình bây giờ mình đặt câu hỏi, mình là không biết là bốn cái chữ đó dùng làm sao. Thì thầy năm 1900 hồi đó đó, thì thầy có nhiều cái chuyện lên xuống trong đời thầy đó. Tại vì các bạn cũng biết là thầy tuy là ông thầy nhưng mà cũng nhiều chuyện, là bởi vì thầy cũng có chuyện lên chuyện xuống, chuyện tới chuyện lui, cũng chuyện khổ chuyện buồn chuyện vui, chẳng phải là tự nhiên làm thầy là cái này sướng cả, không có. Thì trong những cái chuyện mà xảy ra cho thầy đó, để mà thầy thì không được vui lắm đó, là bởi vì đó là nhiều khi thầy nói những cái câu nói mà quá sức kiêu ngạo, làm cho người ta tức tội, người ta giận. Thì đâu có ngờ mình nói làm người ta tức giận, thì tại đó mấy năm sau đó thì người ta mới đem sự tức giận đó người ta trả lại cho mình. Thì khi mình nói chuyện cho người ta tức, thì bây giờ cái tức người ta trả lại cho mình, thì lúc đó mình mới đau khổ. Đau khổ rồi thầy mới hối tiếc, hối hận, đau khổ, đau buồn. Mình nghĩ tại sao mà mình phải làm như vậy làm chi vậy? Cho nên thầy mới khám phá rằng cái lỗi lầm là lớn, phần lớn là không phải người khác mà lại là mình. Mình tạo tội nghiệp, mình làm cho mình đau khổ. Cho nên thầy bắt đầu sửa đổi lại cái sự suy nghĩ của thầy. Thì đó là năm 1999. Là cái năm thầy bắt đầu reset, lần đầu tiên reset cái đời của thầy. Thầy nói mình phải thay đổi lại. Tại vì nếu không là cái này rõ ràng là một cái sự sai lầm mà nó sẽ tiếp tục hoài, tiếp tục mãi mãi. Thì thầy mới reset cái đời của thầy lại. Thì là thầy mới khám phá rằng đó, là muốn reset cái đời lại đó, thì mình phải bắt đầu bằng tìm hiểu. Thứ nhất, quan hệ của mình với chính mình là cái gì? Thì cái quan hệ với mình đó, cái bậc thầy biến này, quan hệ giữa mình với mình và mình đó, thì thầy suy nghĩ rất lâu. Thì đó, giữa mình với mình quan hệ nó đó, thì thầy mới khám phá rằng nếu mà cái tâm mình lúc nào cũng nhỏ hẹp cả đó, thì mình người ta nói một cái chuyện gì đó là mình khó chịu, đụng một chuyện gì đó là mình sẽ không vui, mà nói một cái chuyện gì đó thì mình lúc nào mình cũng ngồi qua thử là người ta có cái hậu ý gì. Thế nên lúc nào cũng tâm mình là cũng tính toán, mình không tính toán cái này thì mình cũng tính toán cái kia, lúc nào cũng nghĩ ngợi tư lự cả. Mà cái đó nó làm cho mình nó không có sướng, mình không khỏe nữa. Tại vì mình lúc nào mình cũng phải nghĩ người ta nghĩ cái gì về mình. Cái tâm mình lúc nào nó có cái chỗ phong bì cả, lúc nào nó cũng có một cái khuôn đó cả. Cho nên thầy mới quyết định rằng là nếu mình sống như vậy không thì không được. Thì mình sẽ chẳng bao giờ mình ra hồn ra vía gì được cả. Vì mình lúc nào mình cũng phong bì. Hồi xưa mình nói một câu làm người ta mất lòng rồi. Bây giờ mình cứ phong bì. Mình nói đừng nói cái gì để người ta đừng mất lòng người ta. Thì tại ra mình càng nghĩ như vậy thì bây giờ mình càng đi vào cái chỗ là mình càng nghĩ xấu người ta hơn là nghĩ tốt. Mỗi người mình nhìn là mình nghĩ cái xấu hơn là nghĩ cái tốt. Nhưng thầy nói cái lối sống đó không được rồi. Thì rất may đó, thì năm 1999 đó, thì là thầy đi ở trong một cái khung cảnh rất là đẹp. Cái đó là bên Hawaii, cái hòn núi. Thì cái chỗ hòn núi đó là nó rất là lớn mà nó rất là đẹp. Phải nói rất là đẹp là bởi vì nó cao mà nó là ở cái backbone của cái đảo Oahu. Tức là bạc biển Honolulu đó, Waikiki đó, mà đi thẳng hoài đó, đi theo cái dọc cái đường biển kia. Thì nó có một cái dãy núi rất là đẹp. Dãy núi là phía đông của bên hòn đảo. Thì thầy có cái cơ duyên thì ở đó thầy tu đó, thì mỗi ngày đó, thì thật sự mà nói cho các bạn nghe, thì thầy đóng một cái thất đó, tức là cái thất cái nhà thầy gọi là cái thất bằng gỗ thôi đó, thì nó rất là giản dị. Nó có cái mái bốn cái treo xuống và nó có bốn bức tường là 8 feet x 8 feet, và cái bức tường này nó không làm bằng gỗ, nó trống, phía trên nó trống rộng. Cửa sổ đó thì mình dùng đó, thì mình lấy từng khung bằng vải, thì sẽ làm khung vải đóng vô thì bỏ vô, còn không thì lấy xuống. Thế nên nếu bạn mà vô mà đứng thì bạn thấy là cái nhà nó như vậy nè. Thầy kể cho bạn nghe để cho biết cái nhà nó như vậy. Rồi cái khung nó xuống đây, cái cửa nằm đây, thì cái hai cái song sắt, song gỗ nằm xuống đây là bằng vải đó. Và phía bên này, bên hông này là một nửa này là gỗ, nhưng mà trên này là trống không. Thành ra là thoáng vô cùng, nó 8 feet nhưng 8 feet là bằng gấp đôi cái miếng này thôi bạn. Cái miếng này 8 feet này. Cái miếng này 8 feet thì nó bằng gấp đôi cái miếng này. Nó nhỏ như vậy thôi. Mà thầy sung sướng vô cùng, thầy ngủ ở đó, thầy thiền ở đó. Và khi mà thầy nhìn ra đó, thì là cái đồi núi xuống rồi là cái bãi biển ngoài kia, là cái biển, nó rộng vô cùng mênh mang. Thế ngày nào thầy cũng ngồi được ạ. Ngày nào thầy cũng ngồi nhìn cái bãi biển. Mà nhất là mỗi buổi chiều đó, hoàng hôn thì thầy ngồi đó để mà quay cái tâm thức của mình giống như cái mặt biển này, nó vắng lặng vô cùng, cái mặt trời. Còn có mùa thì mặt trời nó xuống, còn mặt trời có mùa thì mặt trời nó không có ở sau lưng. Nhưng mà trong cái lúc mà thầy cảm nhận như vậy đó, thì nhiều khi các bạn biết đó, mình nhìn xa rồi mình mới cảm nhận rằng là cái vũ trụ nó vô biên vô tận. Nhưng mà nhiều khi đó, trong đầu mình nghĩ cái chuyện như là mình nghĩ cái chuyện rất là nhỏ, nó chút xíu thôi. Nhưng mình nghĩ là thật là to. Cho nên cái tâm lượng mình á, mà nhỏ đó, thì thường thường mình thấy cái chuyện gì cũng bự cả. Cho nên cái tâm mà nhỏ đó, thì cái chuyện là bự, cái chuyện là lớn. Nhưng mà cái tâm đó mà nó lớn đó, thì sao bà biết không bà? Thì cái chuyện đó, chuyện nó nhỏ đi, chứ nó không lớn. Thì thầy mới khám phá ra, tại ra cái triết lý nó quá dễ hiểu đi. Nhưng mà làm sao biết cái tâm lớn được? Là bởi vì thầy nhờ bắt đầu thấy cái biển đó, thầy mới nghĩ tới cái tâm lớn. Thầy tâm thầy chưa có lớn, nhưng mà nghĩ cái biển. Thì mỗi ngày đó, thầy đọc cái Kinh Hoa Nghiêm mà thầy mới nhìn vào trong đó, trong cái chữ nó nói là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát, là Bồ Tát là nhiều như biển. Tại sao Bồ Tát nhiều như biển? Vì cái tâm mình nó rộng như biển đó. Chứ nếu không thì tâm mình nó nhỏ quá. Thì thầy từ 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 thầy mới làm sao thầy mới nghĩ tới một cái chữ gì để mà nói lên được cái tâm lượng nó rộng rãi. Thì cái chữ mà nói ra được cái tâm lượng rộng rãi là cái chữ thoáng. Thoáng á, là cái chữ đó mà nó nói tới cái cuộc sống của mình đó, nó không có hạn hẹp. Cái tâm mình nó mở rộng, cái tâm mình nó không có đóng lại, không nhỏ lại. Nếu mình mà sống thoáng đó thì ai nói gì nói cái lỗ tai này mình nhìn nhìn mình cười cười một chút thôi. Họ mà chửi mắng mình cứ cười cười một chút, mình là tôi không nhận, anh chửi tôi không nhận. Thì không nhận thì sao? Họ đem đồ về lại. Đúng không? Thí dụ như bạc cho người ta cái món đồ này này, bạc cho người ta không lấy thì bạc đem về lại đúng không? Tại sao bạc đem về lại? Bạn garage sale. Thành ra đó, cái chuyện mà người ta cho thì mình đừng có nhận. Tất cả mọi người thường thường họ cho mình, họ rất là giàu. Họ giàu cái lời nói mắng nhiếc lắm. Họ giàu cái lời nói soi mói. Họ giàu những cái chuyện phê bình lắm. Thế nên họ cho mình thì mình đừng có nhận, thì họ đem về cho có gì đâu. Không có gì trơn nè. Thế nên mấy bạn mà nghĩ như vậy thì tự nhiên chuyện nó nhỏ lại. Chứ không chuyện là lớn lắm. Cái chút xíu chuyện mình nghĩ là nó bự kinh khiếp. Nhưng mà cái chuyện hay của cái vụ này đó, là không phải là cái chuyện, mà cái vụ hay của cái vụ này là cái tâm mình là phải càng ngày đó mình càng có thể đón nhận được, mình càng thoáng. Mình thoáng là tự nhiên là người ta nói cái gì, người ta làm cái gì đó với mình đó, mình cũng ok được. Cái triết lý mà everything's ok đó, cái triết lý đó nó cao lắm. Là bởi vì nếu cái tâm mình không thoáng bữa là một chút xíu là nó hư. Thì bữa đó thầy mình đi thăm ông học trò của thầy. Ông học trò này đó thì ông với bà vợ là quen giao tình với thầy từ thuở năm 1900 hồi đó lận. Thì bây giờ năm 2000 hồi đó thì là cũng khoảng 10 năm giao tình rồi. Cho nên thầy quyết định là thầy đi thăm ông nói ông mời thầy thăm lần. Thăm ăn với thầy mới lái xe rồi đi thăm ông. Thì hai vợ chồng dễ thương lắm, ở nhà nhỏ vô ngồi ăn. Thì ông mới kể lại cái chuyện hồi xưa làm sao hai kể lại với thầy. Thì xong rồi thì bà vợ mới đem đồ ra, bày ra món ăn bày ra để mà mời thầy ăn. Thì thầy với ông mới qua ngồi trên bàn ăn đó. Thì thầy vô thầy ngồi thì thầy mới thấy là cái bàn sắp xếp rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ, mà cái đũa này, cái muỗng này, cái giấy này nó sắp rất là đẹp. Cho nên là thầy mới cầm lên, thầy bày vò ra, thầy cầm thì chơi chơi lúc là chưa ăn mà, thầy lấy lên là lấy xuống, thầy cầm lên cầm xuống. Chơi xong rồi thì ăn xong rồi thì cái đồ thầy thì bật bên này bật bên kia này nó. Thì thầy thấy ở lào sao ông này ông thay đổi cái mặt ông, hôm nay ông cười nói chuyện với tôi, ông thay đổi cái mặt ông á, ông lầm lầm lì lì ông nhìn thầy, nhìn thầy. Cái thầy ăn xong thì các bạn biết đấy là thầy cũng phải như là các bạn, nghĩa là có biết lễ mạo gì đó. Không có, thầy ăn xong rồi thầy để đó, rồi thầy cũng đâu đi rửa đâu, thầy để đó để đồ để đạc đó. Rồi xong thầy đứng lên rồi thầy rồi có một sách, thì đem theo một sách cho ông đó, thì đem một sách tới đưa ông nhé, trong sách đây là tôi còn mấy việc sách cho bác. Thì thầy mình khám phá là ông sao ông thay đổi cái mặt lại, ông thầy còn thay đổi, mình hồi nãy chưa ăn nên mà thay đổi, vì ăn xong rồi thầy thay đổi, thì thầy không hiểu chuyện gì xảy ra. Thì các bác có đoán là chuyện gì xảy ra không bác? Các bạn nghe được thầy nói không? Thì lúc đó đó thì bà vợ đó bà mới ra bà nói với thầy, thưa thầy, Ông nhà con ông khó lắm đó. Ông nhà con ông khó lắm rồi. Ôi, khó cái gì vậy?